This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 và sau đây xin mời vị đến với chương trình Kinh tế cùng với anh Hoàng Tính.
Hú hồn bậy.
Ủa, hồi nãy anh nói là nói chuyện xong rồi, trên cái phone này xong rồi nó để nay anh làm luôn mà. Nói anh Hoàng Tính nói về Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc chứ Hoa Kỳ nè, anh Hoàng Tính.
Trước khi vô chương trình thưa quý vị, Tính có hỏi về Tiến Dũng về cái vấn đề mà mậu dịch thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng như thế nào, thì có những cái phân tích rất là hay, rất mong là được thì Tiến Dũng chia sẻ những cái phân tích đó nha. Nhỏ nhỏ thôi, phân tích nhỏ nhỏ
chứ. Hồi nãy em nói Hoàng Tính, Hoàng Tính vô luôn, hôm nay nói luôn kinh tế chứ. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Cái thưa vị, trước hết thì Tiến Dũng gửi đi ngay về bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì phải nói màu xanh tuyệt vời, mặc dầu xưa đây có bản tin mà phải nói rằng đúng ra thì thị trường nó không được hấp dẫn, nhưng mà thị trường rất là tốt, cũng hơi lạ thưa vị. Dow Jones lên 54 điểm, hiện tại là 25.469 điểm. Nasdaq thì lên 49 điểm, hiện tại là 7.721 điểm. S&P 500 lên 6 điểm, hiện tại là 2.822 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.3%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 21 xu, một thùng dầu thô là 67 đồng 78 xu. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì giảm 5 đồng 60 xu. Mã vàng hiện tại 1.228 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.42%, tuần rồi cao nhất là 4.44%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.80%, tuần rồi cao nhất là 3.81%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.245 đồng, bán ra là 23.325 đồng. Vàng thì mua vào 36.700.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.800.000 đồng chẵn cho một lượng. Cái thưa vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến thị trường lao động. Phải nói rằng theo như cái payroll professor, tức là ADP report sáng ngày hôm nay, thì thị trường lao động mướn vào 219.000 người vào tháng 7. Đây là con số cao ngất ngưỡng cái thú vị. Và hiện tại bây giờ phải là tất cả những cái cơ sở thương mại đó đang cần người, cần như điên, phải nói rằng cần lắm luôn. Healthcare thì cao nhất mướn vào 49.000 người. Professional and business mướn vào 47.000 người. Du lịch và giải trí là 37.000 người. Những cái tiện ích thương mại giao thông thì mướn vào 21.000 người, những cái hãng xưởng mướn vào 23.000 người, trong khi đó thì construction là cần người rất rất là cần, mặc dầu mướn 17.000 người nhưng mà cái cửa này vẫn mở và tiếp tục mướn người. Những cái cơ sở thương mại thì mướn vào 52.000 người, những cái mid-size company thì mướn vào 119.000 người, những cái large one, những company to thì mướn vào 48.000 người. Bản tin này là bản tin đúng ra thì thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó cũng không có được tốt lắm, đặc biệt về S&P 500 hay là bên Nasdaq hay Dow Jones cũng vậy. Nhưng mà ngược lại lên ào, vì Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua cũng tuyên bố rằng cái thương mại mậu dịch giữa Hoa Kỳ, gọi là cái trận chiến đó, ông chấp nhận all in. Chúng ta biết rằng cái đầu tiên đó là tháng 7 vừa rồi đó, cái thuế đánh vào 100 tỷ là khoảng 25%. Nhưng mà cái thuế sau là tổng số những mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Hoa Kỳ là 200 tỷ, là đóng thuế 10%. Nhưng mà con số này được thay đổi không phải 10% mà là sẽ là 25%. Chúng ta thấy rằng, phải nói rằng all in, Tổng thống Trump là all in luôn, tức là không có thấu cấy nữa, nói thẳng luôn là đánh thuế. Thì chúng ta biết là những cái lặt vặt nho nhỏ của Trung Quốc cũng bắt đầu giống như đụng vào chỗ ngứa của Mỹ, và Mỹ cuối cùng đánh thuế thẳng luôn. Như Tiến Dũng cũng nói chuyện với Hoàng Tính á, thì những cái vật liệu nho nhỏ, những cái đồ như là về household, bàn ghế, tủ giường vân vân, hay là chiếu hay là gì đó không cần biết, thì Trung Quốc thì họ làm cái gia công rất nhiều, họ bán ra everywhere, và nước Mỹ là một thị trường rất lớn, họ nhập vào rất nhiều. Người Mỹ thì họ lười, họ không bao giờ sản xuất được một cái ly hay là cái dĩa hay là những cái đồ lặt vặt, họ không có làm nhiều, vì họ là những thị trường, họ là cái quốc gia mà về công nghiệp mạnh. Nhưng mà khi mà như vậy xảy ra đó thì Trung Quốc bắt đầu những cái mặt hàng đó thì Hoa Kỳ phải tự làm lại trong tương lai. Thì chúng ta biết bản tin ngày hôm qua thì có nhiều công ty của Trung Quốc đã đưa ra ngoài, có những công ty Mỹ nữa bắt đầu họ làm ở nước ngoài, không có làm ở Trung Quốc nữa. Và cái điều này phải nói rằng những cái dán bài này Hoa Kỳ hình như là all in rất nhiều, và Trung Quốc hiện tại chưa có lên tiếng về cái động thái này, nhưng ta biết rằng nó cũng ảnh hưởng lắm cái thứ Việt. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến Huawei, một cái điện thoại thông minh của Trung Quốc sản xuất. Phải nói rằng đây là bản tin tốt nhất mà Tiến Dũng được nói buổi sáng hôm nay về Trung Quốc, cái thứ vị. Chúng ta biết rằng cái trận chiến trong cái điện thoại đó, nó gồm có Apple, Samsung, rồi cái điện thoại Huawei. Ba cái điện thoại khổng lồ này, bán hãng điện thoại mà làm về điện thoại thông minh khổng lồ này đó. Về lần đầu tiên, cái điện thoại của Trung Quốc vượt trội qua Apple về cái doanh thu, cái thứ vị, bán được 54 triệu cái last quarter vừa rồi, là so với năm ngoái đó là tăng lên 40% cái doanh thu của họ. Trong khi đó thì Apple bán được đến 70 triệu cái, hơn đến gần 16 triệu cái với lại cái Huawei. Nhưng so với năm ngoái thì họ vẫn giảm 10%. Vậy thì cái doanh thu của cái điện thoại Trung Quốc là Huawei đó vượt mặt về cái gọi là bán cao hơn, nhiều hơn về cái số phần trăm. Trong khi đó thì Samsung vẫn Samsung 70 triệu quý thưa vị, và Apple thì không phải là 70 triệu, Apple vẫn thua. Hiện tại giờ đứng đầu là Huawei, đứng thứ nhì là Apple, đứng thứ ba là Samsung. Nhưng mà cái điều quan trọng đó, có nhiều nhà gọi là về đầu tư đó, hoặc là những nhà kinh tế gia, họ nói rằng rất là ấn tượng với cái hãng điện thoại Huawei này. Mặc dù có nhiều cái, chúng ta nhớ khoảng chừng vài tháng trước Hoa Kỳ cũng cấm nhân viên của mình xài cái điện thoại này, vì cái hãng điện thoại này họ có một sự thân thiết, rất là thân thiết với lại gọi là về quân đội của Trung Quốc. Nhưng mà cách nào đó không biết họ len lỏi vào thị trường, rồi họ làm như thế nào không biết, đùng một cái doanh thu họ đưa ra đó, nó vượt hẳn đi lại cái điện thoại Apple và qua hẳn luôn cả cái điện thoại Samsung. Đây là điều đáng nể cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì lại cũng liên quan đến cái Apple. Trong tương lai thì chúng ta đi vào CVS cũng như là 7-Eleven, chúng ta có thể cầm cái điện thoại và gọi là dùng cái Apple Pay. Chúng ta biết là Apple Pay rất mạnh hiện tại bây giờ. Họ không phải riêng về CVS hoặc là 7-Eleven không, họ có cả Walmart, Best Buy, Target và nhiều các cái cơ sở thương mại khác dùng cái Apple Pay nữa. Cái lý do vì chúng ta biết là Apple Pay hiện tại bây giờ họ có khoảng 4.900 cái nhà băng partners đối với họ, và liên về global là khoảng 24 cái market khác nhau. Vì thế Apple Pay rất mạnh hiện tại bây giờ. Chúng ta cần cầm cái điện thoại đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn, chỉ cần để vào trả tiền, rất là tiện lợi cái thứ việc. Và một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến ngôi chợ Kroger. Vì biết Kroger là cái chợ mà cũng rất nổi tiếng ở Mỹ, và họ đã vượt cái doanh thu mà không ai ngờ được cái thứ việc. Họ đã vực dậy và họ bán rồi cái quý vừa rồi đó đã đưa ra, thì họ nói rằng chưa bao giờ Kroger làm ăn mạnh như vậy. Qua mặt cả chợ Tom Tom, qua mặt cả anh chàng Best Buy, qua mặt Amazon, qua mặt luôn cả cái người tên khổng lồ Walmart luôn, cái doanh thu cái quý vừa rồi. Nhưng mà ngày hôm nay họ lại nói một câu mà nhiều người cũng đang suy nghĩ. Riêng về cái tiền credit card, cái visa đó, mỗi năm như vậy là nước Mỹ phải trả là 9, cái cơ sở thương mại phải trả ra là 97 tỷ tiền processing fee, tiền lệ phí, tiền phí cho cái tiền cái credit card của thưa vị, cái thẻ tín dụng đó. Và ngày hôm qua người đứng đầu của chợ Kroger này cancel 26 cửa tiệm Kroger không nhận Visa card trên tổng số 2.079 tiệm trên toàn nước Mỹ. Và điều này làm cho cái công ty Visa này nó gọi là cái credit card đó vừa sợ cái thưa vị, nhưng mà vừa tức. Và họ nói rằng họ really disappointed về cái Kroger decision, tức là cái chợ Kroger đã làm một cái quyết định mà làm cho họ rất là bất mãn. Nhưng cái câu kế mới là hay, chúng tôi sẽ work closer để tìm được cái reasonable solution. Tức là tôi sẽ làm việc với lại ngôi cái người chủ của cái chợ Kroger này để tìm ra một cái giải pháp thích hợp nhất. Wow, chúng ta thấy không? Khi mà họ hù một cái đó là dĩ nhiên thiếu dịch cái tiền lời, tiền process bao nhiêu họ sẽ giảm xuống. Làm cho tôi cũng nhớ là câu chuyện của Tổng thống Donald Trump trước khi ông làm Tổng thống cũng vậy. Khi vị làm một cái business thành công, ví dụ như ví dụ có một cái tiệm phở, tiệm làm tiệm phở bán tiền doanh thu rất tốt, nhà băng sẽ gửi đến bạn có cần mở tiệm thứ hai không? Dù nói ok thì họ sẽ cho mượn tiền. Mà mượn tiền mở tiệm thứ hai thì bắt đầu họ có tiền lời. Họ lấy tiền lời dự 5% trên tổng số tiền mượn của họ. Nhưng mà Tiến Dũng mở cũng ok đó. Nhưng mà sau đó Tiến Dũng nói, ồ bây giờ tôi làm không được nữa, tôi muốn bankruptcy. Thì giờ băng bắt đầu suy nghĩ, wow, bankruptcy là họ sẽ mất tiền. Họ vừa họ mượn 100 ngàn mà bankruptcy là thành default thì là họ mất 100 ngàn. Bây giờ anh ráng cố gắng làm. Một là cho mượn thêm, hai là tôi giảm cái tiền lời xuống. Đó là cái chiêu thức mà chúng ta nên học, cái thưa vị. Nhưng mà cái này nó cũng hơi sai trái chút xíu, nhưng mà thật sự ra chỉ giúp cho giảm tiền lời thôi. Nhưng chúng ta đừng có nhiều cái cơ sở thương mại mở ra rồi lấy tiền xong đóng cửa thì cái đó không có tốt, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về how to success in business nhưng mà without getting divorced. Có nhiều người thành công trong thương mại nhiều lắm nhưng mà về tình trường thì thất bại, về gia đình thì thất bại, thưa quý vị, đến 40-50%. Vậy thì chúng ta nhớ cái marriage, cái đời sống hôn nhân đó, nó giống như cái business, nó cũng require work, cũng phải cần làm việc, cũng phải cần để mà cho nó grow, tình cảm nó grow, tức là nó lớn lên, công ty cũng vậy, phải lớn lên và deal với cái issue every day, tức là có những nan đề mỗi ngày cần phải giải quyết, giống như vậy vợ chồng, gia đình và business. Nhưng làm cách nào để ôn hòa hết và mọi sự đều tốt đẹp, quý vị? Cái đầu tiên có những cái điểm sau đây: don't bring your smile on the roller coaster. Quý vị có một công việc nào đó, vì đi làm nail chẳng hạn, hay chúng ta đi bán hàng chẳng hạn, hay làm computer, hay chúng ta làm bất cứ điều gì, cái khó nhọc ngày nào là đủ cho ngày đó. Don't bring it home, don't bring it home. Nhớ nha, chúng ta nhớ điều đầu tiên. Cái thứ hai là get out of their way. Nếu mà quý vị biến thành cái nơi kitchen table, tức là cái chỗ ăn cơm quý vị, thành cái office đó, một là vợ phải đi chỗ khác, hai là quý vị phải đi chỗ khác nếu vợ ngồi đó. Vì don't ever, never, lúc giờ ăn đó, mà đem cái business hay là chúng ta làm việc về nhà, là done with that. Thứ ba nữa, cái kế tiếp đó là do things together that have nothing to do with work. Nhớ khi chúng ta về có con hay có vợ quý vị nữa, chúng ta nên gọi là have a day vào thứ bảy hay chủ nhật gì đó, đi go to walk, đi bộ, dắt chó đi bộ, hay là out for dinner, hay là đi movie, hay là đi cởi xe đạp chẳng hạn. Nhưng mà don't ever talk about business. Ví dụ như bà xã thì thường đi bộ, cũng có thể là đi ăn tối, nhưng mà sometimes cũng nói business, mà thường nói về business chúng ta dễ có sự gọi là cãi cọ nhẹ nhẹ, các quý vị. Nên chúng ta cũng nhớ điều này, đi ra với vợ với con nhưng mà don't ever talk about business. Và cái kế nữa, keep your family business finance separate. Thưa quý vị, có một cái business chúng ta thường xài chung một cái account, business account cũng chung, và ấy thì chúng ta nên cẩn thận. Theo như người Mỹ và Việt Nam, ví dụ thấy cũng có đa số là chúng ta separate ra, cái business là business, còn cái gì mà xài là xài của gia đình là gia đình. Vì đôi khi, thí dụ, họ nói rằng chúng ta có một cái account 500 ngàn, vợ thì không có làm gì hết, chỉ lên check account, ô hôm nay có 500 ngàn, ngày mai thì còn có 100 ngàn à. Chà vợ quý vị, cái đấy bị té ghế, bị lên máu, quý vị. Nhưng mà vợ đâu có biết là chúng ta phải inventory, tức là phải mua hàng đâu. 400 ngàn, 500 ngàn đó chỉ tiền chúng ta có 100 ngàn, thường 400 ngàn kia là cash flow. Chúng ta phải cần bỏ tiền ra mua đồ, nên chúng ta phải chia đôi ra, chia đều ra, chia ra tiền business riêng và tiền cho gia đình riêng. Cái kế này mới đúng. Thầy luôn luôn nhớ, give yourself paycheck, và vợ cũng được nữa. Chúng ta có tiền, chúng ta cứ kỳ check, vợ tôi năm tháng này được 2 ngàn, tôi được 2 ngàn rưỡi. Thì ghi cái tiền ra để vào một cái nhà băng riêng, là cái tiền đó chúng ta có thể khai thuế vân vân, tức là W2 whatever. Rồi nhớ là cái quarterly đó cũng cho quý vị, riêng với người làm việc thì một cái bonus, chúng ta ghi bonus, trách tiền ra, lấy tiền từ trong cái business để qua cái bên cái personal account. Và cái kế nữa là, wow, cái này rất là nhạy cảm với quý vị. Một cái business nào mà nó require travel nhiều, travel nhiều quá đó, thì đa số là bị ly dị, quý vị, nó xung đột về hôn nhân. Chúng ta đi ly dị, bị ly dị về, nhưng người vợ thường đi xa, hay người chồng thì đi xa, đi quốc gia này, quốc gia kia, hay đi tiểu bang kia, đi mà là business đó, thì nhiều cái trường hợp bị ly dị lắm. Nhưng mà cái điều mà họ nói là rất dễ đó, là không bị ly dị đó, là chúng ta để quyền quyết định người đi theo, đi hay là không đi. Thí dụ như nói là hôm nay đi Arizona, đi meeting, em có muốn đi không? Thật sự đi một vài lần là chán, quý vị ơi, vì đi meeting, chồng meeting mà ở khách sạn không chán lắm. Nên đi vài lần là họ không đi nữa, thì chúng ta nhớ để quyết định đó, còn đem vợ con theo cũng được, nhưng mà chúng ta nhớ phải hòa đồng cách nào đó. Kiểu đi chơi thì đi chơi khác, rồi đi về business trip thì nó rất là chán. Rồi cái cuối cùng, don't ever take the debt involve your family. Ok, nhớ cái business là business mà involve cái family debt, cái debt là không thể nào xảy ra. Quý vị, có nhiều cái chúng ta mượn loan đó, mượn nhà hay là equity để mà mượn tiền mua, xin lỗi, thuế chân cái nhà vô để làm business đó, thì thường cái nhà đó phải có sự ký tên của hai vợ chồng. Chúng ta cố gắng tránh điều này. Riêng về tiểu bang Arizona, California, Idaho, rồi Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington and Wisconsin, spouse, vợ chồng, chồng hoặc vợ là phải reliable on cái business debt. Chúng ta có business debt, mượn tiền, business mà mượn tiền xây sở như nhà chị Dũng nói đó, mượn cái đầu tiên, chúng ta mở thành công, cái thứ hai nhà băng cho mượn tiền để mở cái thứ hai, mà chúng ta bỏ chạy đó hay là chúng ta bị thiếu nợ đó, là vợ hay là chồng cũng phải gánh cái nợ đó. Là nhớ chị, ngoại trừ chúng ta khai phá sản mà thôi, nhớ cái cuối cùng cũng rất là quan trọng, don't ever get your family involved vào cái business debt. Xin trả lời thằng Tính. Hố giờ quá anh Mạnh.
À, làm sao hố giờ được, không có hố giờ đó bạn Hiền. À, nghe thì chắc có lẽ là quý vị đồng hương của chúng ta cũng có những cái phương cách riêng, hay hoặc là nếu mà quý vị chưa có những cái phương cách riêng mà tìm những cái gì đó hay hay lắm, thì Tiến Dũng có là một trong những cái lựa chọn của quý vị khi mà quý vị nghe cái phần trình bày của Tiến Dũng trong cái vấn đề công việc cũng như là gia đình, tình yêu, làm sao cân bằng ngân sách gia đình cũng như là cân bằng lấy cái tình yêu và cái business của đó cũng là một trong những cái tiêu chuẩn khi chúng ta sống tại Hoa Kỳ này. Hy vọng Hoàng Tính chỉ là hy vọng là quý vị sẽ tìm được những cái điều hay nhất trong tất cả những cái lời của Tiến Dũng nói để quý vị áp dụng cho cái cuộc sống hay hoặc là trong cái công việc của quý vị, để quý vị sẽ được thăng tiến hơn. Mà điều quan trọng, stop, đừng có bao giờ mà đem những cái angry về nhà hết, những cái tức giận trong cái business của mình, dù cho làm chủ, làm thợ hoặc làm gì nữa, đem về nhà, có gì xả stress bên ngoài đi với bạn bè hoặc là qua cái phone. Nhưng mà khi mà bước vào nhà rồi thì ok, liền hấp chỉ có gia đình mà thôi, đừng cái xen cái chuyện business vô trong nữa, thì chắc chắn là cái vấn đề mà chúng ta giữ cái máy ấm, cái ngọn lửa của gia đình lúc nào cũng cháy sáng là vậy, đúng không Tuyến Dũng?
Dạ, chính xác là vậy, nhưng mà điều này thì thật sự ra thấy cũng khó làm, tuy nhiên là làm được thì phải nói là giúp cho đời sống vợ chồng của gia đình chúng ta rất là hạnh phúc. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị.